Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Anh và Em. Phần lớn các gia đình người Việt đều có từ hai con trở lên, thậm chí có những gia đình đông đảo đến 14-15 đứa con. Dù được cha mẹ dạy bảo với yêu thương hòa thuận, thì chúng vẫn không thôi giành đồ chơi, giành miếng bánh, cái kẹo khi còn thơ ấu. Lớn lên thì tranh giành đất đai, nhà cửa, tài sản. Nhưng cũng có những gia đình yêu thương, hy sinh cho nhau, chia sớt ngọt bùi. Biết bao cảm xúc đã diễn ra trong mối liên hệ anh em, chị em trong suốt tháng năm của đời người. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 4 câu 27 đến câu 31. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Hãy đi đến đồng vắng, đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi, gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. Vậy Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão dân Israel. A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lại. Phần Kinh Thánh tường thuật cuộc hội ngộ của ông Môi-se và anh trai là A-rôn sau bao năm xa cách. Thứ nhất, anh đón em trở về. Chúng ta thử hình dung đã bao lâu rồi hai anh em này chưa gặp nhau. Tại sao ông A-rôn phải đến tận đồng vắng đón rước ông Môi-se mà không là ông Môi-se đi tìm gặp ông A-rôn? Những người thân yêu trong gia đình đã biết việc Môi-se trốn khỏi hoàng cung, lập gia đình, có con và làm nghề chăn chiên hay không? Vậy mà trong câu 27 ghi rõ, sau khi nghe Chúa phán, ông A-rôn bèn đi tìm gặp ông Môi-se. Do đâu ông A-rôn vâng lời Chúa cách dễ dàng như vậy? Vì sao không hề thắc mắc hay tranh luận cùng Chúa như cách ông Môi-se trong cuộc đối thoại với Chúa? Hai anh em tánh tình khác nhau vậy sao? Hoặc nếu lâu nay dân sự đều biết ông Môi-se trốn chạy, nay nếu về ở giữa vòng dân sự thì gây những khó khăn nào khi vua Ai Cập biết điều này? Đã thế, khi họ gặp nhau còn ôm hôn, bày tỏ tình yêu thương thắm thiết chẳng chút ngại ngùng. Một cuộc hội ngộ vui thỏa nhẹ nhàng, có phải do cả hai đều là những người thuận phục Chúa nên chẳng cần thắc mắc bất cứ khoảng cách nào chăng? Hay là trong suốt thời gian dài đó, họ vẫn tìm kiếm thông tin để biết về nhau và an lòng? Dù với lý do nào, thì cuộc hội ngộ vẫn trọn vẹn niềm vui cho cả anh A-rôn và em Môi-se. Chúng ta quen thuộc câu nói, anh em như thể chân tay. Thế nhưng trong bối cảnh xã hội hiện tại, không phải lúc nào cũng nồng đượm yêu thương, mà có khi còn đâm chém lẫn nhau khi quyền lợi bị chia cắt, khiến bao người làm cha mẹ phải đau lòng nhìn cảnh tan đàn xẻ nghé. Một gia đình nọ đi xa làm ăn, nên nhờ vợ chồng người em coi chừng giúp căn nhà, có thể sử dụng cho con cái ở tạm cho đến khi họ trở về. Thời gian họ đi làm ăn cũng khá lâu. Đến khi có nhu cầu tài chánh muốn bán căn nhà để làm vốn, thì gia đình người em trở mặt, nhận đó là nhà mình đã mua, đã trả tiền. Nhưng vì là anh em không cần giấy tờ, nên bây giờ người anh về đòi lại là không được. Thế là lời qua tiếng lại, phải đưa nhau đến chốn công đường. có thể lấy lại chút tiền bạc, nhưng tình thân thì đã mất. Lúc này, dù muốn bày tỏ tình thương, sự quan tâm thì chẳng thể được. Dễ dàng gì để có được hình ảnh của anh em Aaron và Môi-se đâu chứ. Một anh chị nọ phải đi xa cùng với con cái. Gặp lúc gia đình người anh trai cần chỗ ở, nên vui lòng cho mượn căn nhà của mình làm nơi tá túc. Khi người anh trai qua đời, thì chị dâu muốn căn nhà thuộc về mình, tìm mọi cách chạy chọt để chiếm hữu căn nhà không do mồ hôi nước mắt của mình tạo nên. Nhưng vì chứng cứ còn ranh ranh, nên dù tốn hao tiền bạc thì giờ để chạy chọt, thì vẫn không thể hợp thức hóa căn nhà cho mình được. Bà này giận hờn có em chồng, khó chịu đủ cách, nhưng người em chồng không đồng ý với việc làm không phù hợp này, nên dứt khoát không chấp nhận. Tình cảm sức mẻ, chị em khó nhìn nhau cách thân thiện dù vẫn phải đối mặt cùng nhau. Thế đấy, dù không xa cách nhưng vẫn chẳng thể gần gũi chứ chưa nói gì đến việc yêu thương, cảm thông. Mới đây nhìn cảnh một phụ nữ tuổi trung niên tận tình chăm sóc người bệnh phẫu thuật cũng là phụ nữ cùng độ tuổi. Tưởng như họ là ruột thịt họ hàng, hỏi ra họ cười bảo. Không cùng huyết thống nhưng cùng dòng huyết Chúa Giêsu, là bạn bè từ thời trẻ lúc mới tin Chúa, đến nay tóc đã hai màu vẫn thân tình như chị em ruột thịt. Khi có nhu cầu, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể sẻ chia, cầu thay, giúp đỡ có mặt bên giường bệnh như lúc này đây. Thật đúng như lời Chúa dạy, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó người ta sẽ biết chúng ta là con yêu dấu của Chúa, theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Thứ hai, anh em cùng làm việc. Câu 28 cho biết, sau khi hội ngộ vui vẻ, ông Môi-se đã thuật lại mọi lời Chúa phán bảo ông. Có dễ dàng để thuật lại mọi lời Chúa phán khi nội dung văn công ông Aaron chỉ là người phát ngôn thay cho ông Môi-se, chứ không phải lãnh đạo ông Môi-se. Mặc dù ông là anh của Môi-se. Nếu ông Aaron đặt vấn đề với Môi-se, nếu Chúa muốn anh làm thì cử anh làm lãnh đạo cũng được, chứ sao chỉ là người phát ngôn của em thôi. Anh phải làm việc dưới quyền của em à? Sao có thể như thế được? Nếu vậy người ta sẽ xem thường anh, sẽ không nghe lời anh đâu. Thôi thì Chúa sai em chịu khó làm một mình đi nhé. Thế nhưng trong Kinh Thánh chỉ tường thuật là sau khi nghe ông Môi-se nói mọi việc, thì ông Aaron cùng với em đi đến gặp các trưởng lão cả dân sự và làm đúng nội dung ông Môi-se đã truyền đạt. Câu 29-30. Chính ông Aaron thuật lại cho các trưởng lão, nghĩa là ông đã tuân theo những chỉ thị Đức Chúa Trời muốn ông làm qua lời kể lại của ông Môi-se. Điều gì ở ông Môi-se thuyết phục ông Aaron tin và hành động như vậy? Dù có thời gian dài không ở bên nhau, phải chăng vì cả hai người đều sống trong mối liên hệ với chính Chúa, nên giữa họ có dây liên lạc của sự tròn lành của tình yêu thương? Xem thư Colosse chương 3 câu 14. Phải chăng bởi đó anh em đã cùng nhau hành động nhịp nhàng khi gặp các trưởng lão của dân sự và khiến họ tin rằng Chúa đã thăm viếng dân sự Ngài như câu 31. Nhìn vào bức tranh gia đình cơ đốc ngày nay, nếu mỗi thành viên đều có mối liên hệ đúng đắn với Chúa, thì nan đề gia đình sẽ giảm đi. Nếu tình yêu thương với lòng kính sợ Chúa là chất liệu gắn kết mỗi người, thì phước hạnh dâng cao đến ngần nào. Một gia đình nọ có đến 8 người con, trong số đó 2 người con trai ỷ thế mạnh là con trai, nên thường tranh giành mọi thứ với các chị em gái trong nhà. Cha mẹ không chấp nhận việc đó, nhưng mọi lời răn dạy như nước đổ lá khoai. Hai người này tham tiền, thích xài tiền mà lười lao động nên bao nhiêu cho đủ, cứ trông mong cha mẹ lên tiếng là tranh giành. Ngược lại, các chị em gái trong nhà đều là người chân thành yêu mến Chúa, không màng những vật chất dù ít ỏi từ cha mẹ, nên cứ mỗi lần bị các anh về gây gỗ, các cô liền thưa với cha mẹ. Thôi cha mẹ cứ cho hai anh hết cũng được, chúng con không muốn cảnh gây khó cho cha mẹ. Vả lại, chúng con tin rằng chính Chúa mới là phần quý nhất của đời sống. Những thứ khác Chúa có thể ban cho nếu Ngài thấy cần thiết cho chúng con. Tuy đã có lời như thế, nhưng hai anh này không hề yên tâm. Liên tục quấy phá đòi hỏi, rồi cuối cùng cũng tiêu xài hết sạch bởi lối sống vô độ của họ. Những đứa con nhỏ của họ cũng phải sống nhờ vào sự trợ giúp của các cô. Vì gia đình các cô tin kính Chúa nên chẳng thiếu thốn gì dù không đòi hỏi từ cha mẹ. Cho dù bị giành giật, bị mắng mỏ, nhưng các cô không chút giận hờn, còn tìm cách nuôi dạy con cái của hai anh này nên người tử tế. Các cô chỉ buồn là các anh không chịu sống theo lời Chúa dạy, dù sinh ra trong gia đình biết Chúa, cứ sống theo ý riêng nên làm khổ bản thân và con cháu. Các cô đồng lòng góp phần, mỗi người tuy ít nhưng nhiều người nên cũng đủ cho các cháu nhỏ ăn học, với mong muốn các cháu sớm nhận biết Chúa, sống theo lời Chúa để không khổ như cha mình. Thậm chí có lần hai anh này đánh nhau, các cô can ngăn cũng bị thương tích, nhưng không buồn giận mà chỉ thấy xót xa. Không có Chúa thì anh em cũng trở nên thù ghét lẫn nhau. Thế đấy, khi có mối liên hệ với Chúa, tình yêu Chúa tuôn đổ vào đời sống, có thể đồng tâm hiệp lực bày tỏ tình thương, sự quan tâm đến người khác, không chăm bẩm vào quyền lợi cá nhân, nhưng thật sự mong muốn điều tốt đẹp cho người khác. Điều này cần thiết cho sinh hoạt giữa gia đình, cộng đồng đức tin, nên sứ đồ Phao-lô đã viết tỏ tường. Nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 4. Nếu hết thảy đều vui mừng làm theo lời Chúa dạy, thì chắc chắn gia đình nào cũng dư đầy phước hạnh. Anh em có thể hội ngộ trong yêu thương bất chấp hoàn cảnh như thế nào, và có thể cùng làm những công tác Chúa sai phái cách thỏa lòng, không nề hà thứ bậc hay quyền lợi. Qua đó, khiến người khác tin rằng Chúa đang hành động giữa vòng dân sự Ngài. Mong lắm thay. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cha đã dạy, chọn cho tôi nhân.